Phần ba la mã: nhân cách trong tập thể và xã hội. 1. Nhân cách và các mối quan hệ xã hội. Nhân cách vừa là sản phẩm của các mối quan hệ xã hội, vừa là chủ thể tác động, ảnh hưởng tới các mối quan hệ xã hội. Sự hình thành nhân cách. Nhân cách được hình thành do ảnh hưởng tác động của nhiều yếu tố. Yếu tố di truyền. Yếu tố môi trường, bao gồm môi trường tự nhiên và môi trường xã hội. Môi trường xã hội gồm có quan hệ xã hội xung quanh, quan hệ bạn bè, giáo dục nhà trường, giáo dục gia đình. Tự giáo dục. Mỗi yếu tố đều giữ vai trò quan trọng không thể thiếu được, trong đó yếu tố môi trường xã hội là nguồn gốc và nội dung của nhân cách. Quá trình xã hội hóa nhân cách. Con người mang bản chất xã hội, mỗi nhân cách là sản phẩm của các mối quan hệ xã hội thông qua hoạt động và giao lưu. Ngay từ lúc chào đời, con người đã nằm trong toàn bộ mạng lưới quan hệ xã hội phức tạp. Mỗi đứa trẻ sinh ra phải phụ thuộc vào người khác và phải được người khác chăm sóc, nuôi dưỡng và dạy dỗ. Mặt khác, ngay từ thời thơ ấu, sự hiện diện của mỗi đứa trẻ đã có một ảnh hưởng vô cùng quan trọng tới cuộc sống của những người quanh nó. Khi lớn lên, cha mẹ, thầy cô, người lớn xung quanh ta dạy trẻ ăn nói, dạy biết vâng lời, dạy cách biểu đạt những suy nghĩ và cảm xúc, và dạy cách biết che giấu chúng, những suy nghĩ cảm xúc không có lợi. Nói tóm lại, trẻ học cách xử sự giống như các thành viên khác trong xã hội trong đời. Trong thời kỳ thơ ấu, quá trình xã hội hóa nhân cách được thực hiện chủ yếu nhờ những áp lực tác động từ bên ngoài. Ví dụ, thưởng được dùng để khuyến khích những hành vi thích hợp, phạt được dùng để ngăn chặn những hành vi không thích hợp. Trưởng thành, mỗi người chấp nhận các chuẩn mực xã hội và các giá trị xã hội như kim chỉ nam cho các hành vi của chính ta. Sự sáp nhập những chuẩn mực xã hội và giá trị xã hội vào hệ thống nhận thức bên trong của con người có tác dụng hướng dẫn hành vi của họ, được hiểu như là sự lĩnh hội những kinh nghiệm lịch sử xã hội, sự lĩnh hội những chuẩn mực đạo đức xã hội. Ảnh hưởng của nền văn hóa đối với các hành vi xã hội. Có những hành vi, xử sự được xã hội này chấp nhận nhưng xã hội khác không chấp nhận. Ví dụ như, nhìn thấy biểu hiện của cặp đôi nam nữ bày tỏ tình cảm yêu đương riêng tư, thân mật một cách lộ liễu giữa chốn đông người qua lại. Nếu một người sinh ra và lớn lên ở Việt Nam, chứng kiến hành vi đó sẽ có thể có nhiều thắc mắc. Nhưng nếu họ sinh ra và lớn lên tại Mỹ, sẽ chẳng có gì lạ lùng về điều đó. Ví dụ này đưa ra sự khác nhau của văn hóa trong hành vi của con người. Margaret Mead, một trong những người đầu tiên nghiên cứu về những nền văn hóa khác nhau và ảnh hưởng của nó đối với hành vi của con người, đã nhận xét: những thành viên của một nền văn hóa nhất định chưa chắc đã suy nghĩ và hành động như nhau. Họ cũng không nhất thiết phải chia sẻ niềm tin, giá trị và thái độ chung. Trong bất cứ một nền văn hóa nào cũng có những tổ chức văn hóa nhỏ cụ thể. Đó là những thành phần của nền văn hóa rộng lớn mà được đặc trưng bởi thói quen truyền thống, niềm tin, giá trị và thái độ. Ví dụ, nguyên tắc quy định phải chào mời người lớn trước khi vào bữa ăn dựa vào văn hóa vùng miền, văn hóa của từng gia đình. Chẳng hạn, trong những gia đình sống ở miền Bắc, con cháu trước khi ăn cơm phải chào mời cơm ông bà cha mẹ và những người lớn tuổi có mặt trong bữa ăn. Trái lại, tại các gia đình sống ở miền Nam không nhất thiết phải làm như vậy. Con người sống trong một vùng thành thị rộng lớn hoặc trong một vùng nông thôn nhỏ bé, là thành viên của một nhóm tôn giáo và tuân theo một niềm tin tôn giáo cụ thể, thuộc một trường đào tạo, một doanh nghiệp, một tổ chức cơ quan hoặc thuộc một nhóm chuyên môn cụ thể nào đó, thì hành vi và lối sống của họ luôn luôn phản ánh ảnh hưởng của các biểu hiện văn hóa riêng của gia đình, tổ chức, nhóm xã hội và của vùng miền địa phương. Quan hệ xã hội và nhân cách. Quan hệ xã hội chung, chế độ nhà nước, phong tục, tập quán, dân tộc, giai cấp, địa phương, cơ cấu hành chính xã hội, v.v. Quan hệ xã hội riêng cá nhân, được hình thành do hoạt động giao tiếp cá nhân, bao gồm cơ quan, gia đình, bạn bè, người thân quen. Nhân cách chịu ảnh hưởng trực tiếp và mạnh mẽ của quan hệ này. Nhân cách có nguồn gốc, có nội dung từ các mối quan hệ xã hội, chịu ảnh hưởng của các mối quan hệ xã hội, nên nhân cách phản ánh nét chung của các mối quan hệ xã hội, bao gồm thời đại, giai cấp, dân tộc, tập thể, nhóm, v.v. Đồng thời, nhân cách mang nét riêng độc đáo của mỗi người, vì mỗi người đều có tính tích cực hoạt động riêng, hoàn cảnh sống riêng, đặc điểm cơ thể riêng, khí chất riêng, v.v. Nhân cách là sự thống nhất, biện chứng giữa cái chung và cái riêng. Trong xã hội, các thành viên tác động qua lại với nhau theo hai dạng: quan hệ chính thức và quan hệ không chính thức. Quan hệ chính thức, quan hệ công tác là những mối quan hệ hành chính, mối quan hệ do xã hội quy định. Ví dụ, quan hệ nhân viên thủ trưởng, quan hệ cấp trên cấp dưới, quan hệ giữa các nhân viên trong tổ chức công việc, v.v. Quan hệ không chính thức là những mối quan hệ tự do, quan hệ tâm lý, như cùng sở thích hứng thú, cùng lối sống, cùng cảnh ngộ, cùng tôn giáo, đảng phái, cùng năng lực, v.v. Mỗi thành viên trong tập thể có thể thân thiết với người này, ghét bỏ người kia, hoặc sợ người này, tín nhiệm người kia, v.v. Mối quan hệ không chính thức tạo nên sự gắn bó về tâm lý, ảnh hưởng nhiều tới thành công hay thất bại của nhóm và tập thể. Tuy nhiên, nếu các thành viên trong tập thể chỉ đối xử với nhau theo quan hệ chính thức hoặc chỉ theo quan hệ không chính thức, thì tập thể sẽ phát triển không tốt. Bên cạnh việc điều hành bằng quan hệ chính thức, người đứng đầu của tập thể phải hiểu sâu sắc các quan hệ không chính thức bằng cả sự cảm nhận, kinh nghiệm và kiến thức, vì quan hệ này tác động rất mạnh đến hiệu quả công việc. Nếu kết hợp tốt cả hai dạng quan hệ này sẽ tạo thuận lợi cho tập thể phát triển hài hòa. Các nhân cách luôn luôn quan hệ với nhau thông qua quá trình gọi là quan hệ liên nhân cách. 2. Khí chất, một trong những yếu tố tạo nên sự khác biệt giữa các nhân cách trong xã hội. Có 4 loại khí chất cơ bản. 2.1. Khí chất hăng hái, tương ứng với kiểu thần kinh mạnh, cân bằng, linh hoạt. 2.2. Khí chất bình thản, tương ứng với kiểu thần kinh mạnh, cân bằng, không linh hoạt. 2.3. Khí chất nóng nảy, tương ứng với kiểu thần kinh mạnh, không cân bằng. 2.4. Khí chất ưu tư, tương ứng với kiểu thần kinh yếu. 3. Vai trò của nhân cách trong xã hội. Mỗi nhân cách có vị trí nhất định trong xã hội. Vị trí này thể hiện vai trò của nhân cách bao gồm vị trí chính thức và vị trí không chính thức. Vị trí chính thức, ví dụ, vị trí người cha, người chồng trong gia đình, hoặc ở cơ quan với vị trí giám đốc hay thư ký công đoàn. Muốn thực hiện vị trí này, đòi hỏi phải có những phẩm chất nhân cách nhất định để đảm trách vai trò của mình. Vị trí không chính thức, ví dụ là hội viên câu lạc bộ. Một nhân cách có vô số vị trí, do đó có vô số vai trò. Giá trị của nhân cách là đảm bảo được các vai trò của mình trong xã hội. Vai trò xã hội là những hành vi xã hội xác định nào đó được quan tâm thích đáng nhằm giúp cho cá nhân thực hiện được một vị trí nhất định trong một nhóm nhất định. Vai trò xã hội sẽ hình thành nên hành vi của cá nhân một cách nhanh chóng và kỳ lạ. 4. Giao tiếp. Nếu nhu cầu sinh học là điều kiện để con người tồn tại, thì nhu cầu giao tiếp là điều kiện để con người sống trong xã hội và trở thành con người thực sự. Sự tồn tại và phát triển của nhân cách phụ thuộc vào quá trình giao tiếp của nhân cách đó trong đời sống xã hội. 4.1. Khái niệm về giao tiếp. Giao tiếp là một quá trình của sự tác động qua lại giữa người với người, bao gồm sự trao đổi thông tin và tìm kiếm phương cách tác động qua lại lẫn nhau. Giao tiếp là quá trình phát và nhận thông tin giữa các cá nhân bằng lời nói, chữ viết hay các dấu hiệu. Nội dung trao đổi thông tin là các quan điểm, suy nghĩ, thái độ hay trạng thái xúc cảm, tình cảm. 3 yếu tố của quá trình giao tiếp: truyền đạt, tiếp nhận, tranh luận. 4.2. Chức năng là một trong những con đường để hình thành, phát triển, điều chỉnh và bộc lộ nhân cách. Là phương tiện để trao đổi thông tin, biểu lộ cảm xúc, quan điểm sở thích và hiểu biết lẫn nhau giữa các nhân cách trong xã hội. Là phương tiện để hiểu người khác và gây ảnh hưởng tác động lên người khác. 4.3. Tính xã hội và tính cá nhân trong giao tiếp. Tính xã hội. Giao tiếp của mỗi cá nhân phản ánh điều kiện xã hội, trình độ phát triển xã hội. Giao tiếp của mỗi cá nhân phản ánh phong tục tập quán, luật lệ quy định của xã hội và địa phương. Giao tiếp của mỗi cá nhân phản ánh nghề nghiệp của họ. Tính cá nhân. Giao tiếp của mỗi cá nhân phụ thuộc vào cá tính, ví dụ, cởi mở, vui vẻ, lạnh lùng, v.v. Giao tiếp của mỗi cá nhân phụ thuộc vào kỹ xảo và trình độ giao tiếp cá nhân. Giao tiếp của mỗi cá nhân phụ thuộc vào động cơ giao tiếp cụ thể. Giao tiếp của mỗi cá nhân phụ thuộc vào trạng thái tâm lý khi giao tiếp, tâm trạng, xúc cảm. Giao tiếp của mỗi cá nhân phụ thuộc vào tình huống cụ thể. Nhiều khi chuẩn bị những phản ứng, xử sự thái độ, nhưng căng thẳng làm giao tiếp gặp khó khăn. 4.4. Những phương tiện giao tiếp. 4.4.1. Phương tiện phi ngôn từ. Là quá trình tác động lẫn nhau thông qua các biểu hiện không lời nói. Biểu hiện của cơ thể. Tướng mạo, bao gồm nét mặt, màu da, thần khí trên khuôn mặt, dáng người. Biểu hiện ở cử chỉ điệu bộ, nụ cười, ánh mắt, tư thế, nét mặt. Biểu hiện ở giọng nói. Các nhà nghiên cứu cho rằng những biểu hiện cơ thể thường tự nhiên là sự thể hiện của khối vô thức trong tâm lý, cái mà ý thức khó khống chế nổi, khó kiểm soát. Chẳng hạn, khi lo sợ chúng ta khó tránh khỏi tim đập loạn xạ, tái mặt, nét mặt căng thẳng. Cách trang điểm, cách ăn mặc. Cách sử dụng trang phục, cách sửa soạn trang điểm là chỉ báo thái độ của ta đối với đối tượng giao tiếp. Cách sửa soạn, trang điểm, cách ăn mặc trong giao tiếp phản ánh trình độ văn hóa, hoàn cảnh, kỹ xảo cá nhân, đặc điểm tâm lý cá nhân, nghề nghiệp địa vị, lứa tuổi. Cách sử dụng khoảng cách không gian trong quá trình giao tiếp. 4.4.2. Phương tiện vật chất. Đôi khi cần thể hiện sự chân thành hoặc biểu cảm mạnh hơn trong quá trình giao tiếp, người ta dùng thêm phương tiện vật chất như đồ vật cụ thể, quà, hoa, hàng hóa. Hình ảnh tượng trưng, bưu ảnh, ảnh chụp, thiệp chúc mừng. 4.4.3. Phương tiện giao tiếp đặc biệt. Bày tỏ thái độ đặc biệt như ôm hôn, chào hỏi, vỗ vai, bắt tay thân thiện hoặc vuốt ve âu yếm. 4.4.4. Phương tiện lời nói. Là phương tiện cơ bản chủ yếu trong giao tiếp, gồm các yếu tố. Lời nói. Ngôn ngữ đặc biệt. Con người có khả năng truyền thông tin qua các câu chuyện hài hước, thứ ngôn ngữ gây cười, công cụ giao tiếp linh hoạt, một hoạt động nhẹ nhàng, hữu hiệu để được chấp thuận khi mang nội dung phê phán, ám chỉ, vừa thực hiện chức năng điều chỉnh quan hệ, vừa xóa, giải tỏa xung đột. Cách ngắt đoạn, nói bỏ lửng trong lời nói. 4 chức năng của phương tiện giao tiếp ngôn ngữ. Chỉ nghĩa, chỉ ý, thông báo, điều chỉnh, điều khiển hành vi của đối tượng giao tiếp. Kể cả giới động vật, giao tiếp là phương tiện cần thiết phục vụ cho nhu cầu tồn tại và phát triển. Ví dụ, qua giao tiếp, con ong báo cho nhau hướng tìm mật, con vượn báo cho nhau mối nguy hiểm ở đoạn đường phía trước. Giao tiếp trong thế giới động vật chỉ đơn giản thông qua hệ tín hiệu và dấu hiệu không lời. Giao tiếp trong thế giới loài người khác hẳn, ngôn ngữ là công cụ cơ bản. Ở phương tiện lời nói, giao tiếp thường dựa vào những yếu tố sau. Nội dung ngôn ngữ, nghĩa của lời nói, sự sâu sắc thiết thực thường đi vào nội tâm. Tính chất ngôn ngữ, diễn cảm, dáng điệu, lời nói phải có hồn. Cách sử dụng từ gợi cảm, lựa chọn từ. Văn cảnh, nói trong trường hợp nào. 4.5. Hình thức giao tiếp. Có nhiều cách phân loại hình thức giao tiếp. Căn cứ vào vật liệu sử dụng trong giao tiếp, bao gồm giao tiếp với đồ vật, giao tiếp hành động, giao tiếp tín hiệu, ngôn ngữ. Dựa vào số lượng thành viên, bao gồm giao tiếp cá nhân, giao tiếp cá nhân nhóm, giao tiếp cá nhân tập thể. Dựa vào sự tiếp xúc, bao gồm giao tiếp trực tiếp, giao tiếp gián tiếp, qua điện thoại, thư từ, hồ sơ. Căn cứ vào lợi ích, bao gồm giao tiếp cộng tác và giao tiếp đối kháng. Dựa vào kết quả cuối cùng, bao gồm giao tiếp hoàn tất và giao tiếp chưa hoàn tất lần sau. Dựa vào vị trí vai trò, bao gồm giao tiếp trên dưới và giao tiếp ngang hàng. Dựa vào thế tâm lý, bao gồm giao tiếp trên thế mạnh, giao tiếp trên thế yếu, giao tiếp trên thế ngang. Vậy, căn cứ vào hoạt động giao tiếp để lựa chọn phương tiện giao tiếp, cách thức giao tiếp một cách hợp lý. 4.6. Những vấn đề tâm lý trong giao tiếp. 4.6.1. Giao tiếp là quá trình nhận thức phức tạp. Là quá trình tri giác đối tượng, nhìn ngoài. Là quá trình đánh giá đối tượng, tư duy, tưởng tượng. Là quá trình chọn từ, chọn câu, chọn cách nói. 4.6.2. Cảm xúc trong giao tiếp. kèm theo hiểu biết là biểu hiện thái độ cá nhân, xuất hiện tâm trạng, trạng thái tâm lý trong giao tiếp. 4.6.3 Sự tham gia của tâm thế, định kiến trong giao tiếp. Khái niệm: tâm thế là tâm lý sẵn sàng tiếp nhận, chờ đợi điều sẽ xảy ra trong giao tiếp. Hoặc tâm thế cũng có thể là tâm lý sẵn sàng hướng tới một đối tượng, một mục đích nào đó. Tâm thế là cơ sở của định kiến. Định kiến là sự đánh giá tiêu cực được định sẵn từ trước của cá nhân hoặc nhóm đối với các thành viên của nhóm hoặc đối với nhóm khác. Chẳng hạn, định kiến về địa phương hoặc tôn giáo xảy ra khi một thành viên của nhóm bị đánh giá về mặt đặc điểm của địa phương hoặc tôn giáo, chứ không phải vì tính cách hay khả năng của họ. Định kiến luôn đem lại những điều tệ hại vì nó dễ biến thành hận thù và dẫn đến phân biệt đối xử trong các tổ chức xã hội, trong các nhóm xã hội. Sự định kiến và phân biệt đối xử có thể dẫn tới gạt bỏ một số thành viên ra khỏi cơ hội của nhóm, cơ hội nghề nghiệp, cơ hội giáo dục, cơ hội thu nhập và thậm chí là cơ hội sinh sống. Định kiến bao gồm niềm tin và cảm xúc, còn phân biệt đối xử bao gồm niềm tin và hành vi, hành động. Những yếu tố ảnh hưởng tới tâm thế, định kiến. Bắt chước. Trẻ nhỏ có định kiến trước hết là do bắt chước hành vi của cha mẹ, của người lớn xung quanh và của bạn bè đồng trang lứa, bộc lộ định kiến đối với địa phương, vùng miền, đẳng cấp, thành phần nghề nghiệp, trình độ văn hóa, v.v. Sự bắt chước như vậy có ngay từ khi rất sớm. Nếu cha mẹ, người lớn và bạn bè và người khác xung quanh khuyến khích trẻ bằng những nụ cười và ủng hộ trẻ mỗi khi chúng học được một thái độ nào đấy, thì định kiến liên quan đến thái độ chúng học được hình thành nhanh chóng. Ảnh hưởng của kinh nghiệm bản thân. Ảnh hưởng của môi trường xã hội và giáo dục. Để cố gắng củng cố lòng tự hào, chúng ta thường nghĩ rằng nhóm của chúng ta tốt hơn là những nhóm khác. Kết quả là chúng ta thổi phồng khía cạnh tích cực của nhóm chúng ta, đồng thời làm giảm giá trị của những nhóm mà chúng ta không thuộc thành phần. Cuối cùng chúng ta nhìn thành viên của những nhóm khác thấp hơn là nhóm của chúng ta. Kết quả, chúng ta bắt đầu có định kiến đối với những nhóm khác. Các phương tiện thông tin đại chúng cũng cung cấp nguồn thông tin tạo nên định kiến không chỉ cho trẻ em mà cho cả người lớn. Cách thức chấm dứt định kiến và phân biệt đối xử. Làm thế nào để hạn chế ảnh hưởng của định kiến, thành kiến và phân biệt đối xử? Các nhà tâm lý học đã cung cấp một vài cách thức sau. Tăng cường mối quan hệ giao tiếp giữa con người sẽ giảm đi những định kiến, thành kiến tiêu cực. Nhưng chỉ có một số giao tiếp nhất định mới tạo điều kiện giảm thiểu sự định kiến và phân biệt đối xử. Chẳng hạn, những tình huống mà có sự giao tiếp thân thiện, các cá nhân bình đẳng vị thế, hợp tác thân thiện. Tạo ra những giá trị tích cực và những chuẩn mực đạo đức chống lại định kiến và phân biệt đối xử. Chứng minh cho mọi người thấy được những mâu thuẫn giữa giá trị của họ liên quan đến sự đối xử công bằng, tử tế với những định kiến của họ. Cung cấp thông tin về đối tượng bị định kiến. Để thay đổi thái độ định kiến và phân biệt đối xử, cách trực tiếp nhất là giáo dục. 4.6.4 Động cơ giao tiếp. Động cơ giao tiếp là những yếu tố thúc đẩy các cá nhân trong hoạt động giao tiếp. Khi đề cập đến động cơ giao tiếp, có hai dạng động cơ giao tiếp cơ bản sau. Động cơ bên trong xuất phát từ mục tiêu của chính hoạt động giao tiếp. Động cơ bên ngoài do áp lực khác từ bên ngoài chứ không phải xuất phát từ chính mục tiêu của hoạt động giao tiếp. Những yếu tố thúc đẩy các cá nhân trong giao tiếp bao gồm nhu cầu giao tiếp, hứng thú giao tiếp, mục tiêu giao tiếp và niềm tin của các cá nhân đối với nhau trong giao tiếp. 4.6.5 Kỹ xảo giao tiếp. Là sự thuần thục trong giao tiếp, tài ngoại giao, sự lịch thiệp, sự khéo léo, linh hoạt xử trí trong những tình huống cụ thể. Kỹ xảo giao tiếp phụ thuộc vào tri thức, trình độ văn hóa, kỹ năng, từng trải trong cuộc sống. Kỹ xảo rất quan trọng trong giao tiếp, luôn luôn phải giữ mức độ thích hợp, thích ứng với quan hệ giữa các thành viên. Nếu kém kỹ xảo sẽ trở thành vụng về, thô lỗ, thiếu văn hóa, thiếu lịch sự. Nhưng nếu chú ý đến biểu hiện bên ngoài, kỹ xảo quá sẽ trở thành giả dối, hình thức, màu mè, khách sáo, nịnh bợ, lèo lái, giả tạo, v.v. 4.6.6 Ấn tượng ban đầu. Khái niệm là những hình ảnh ban đầu về đối tượng hoặc là một nhận định, một thái độ, một kết luận, một đánh giá ban đầu thiên về cảm tính đối với đối tượng nhất định. Những yếu tố tác động tạo ra ấn tượng ban đầu. Thông tin ban đầu. Một vài nghiên cứu của các nhà tâm lý học xã hội cho thấy ấn tượng ban đầu bị ảnh hưởng nhiều bởi thông tin ban đầu nhận được về đối tượng đó hơn là những thông tin về sau. Đặc điểm trung tâm. Đó là những nét nhân cách quan trọng lạ thường của đối tượng giao tiếp. Nét nhân cách này có thể làm thay đổi ý nghĩa của những nét nhân cách khác. Đặc điểm điển hình nổi bật dễ thấy của đối tượng giao tiếp. Trước hết là đặc điểm giới tính, tầng lớp, trình độ, độ tuổi, trang phục và hình thức bề ngoài hấp dẫn hay không hấp dẫn. Những thuộc tính như vậy kết hợp với ngôn ngữ cá nhân và hành vi phi ngôn ngữ. Đặc điểm độc đáo kích thích tác động mạnh. Những đặc điểm độc đáo kích thích tác động mạnh của đối tượng. Những nghiên cứu chỉ ra rằng cái bắt tay thật chặt tạo ra ấn tượng ban đầu mạnh mẽ vì cho rằng người đó tích cực, tự tin và thân thiện chứ không nhút nhát và nhu nhược. Đặc điểm chủ quan người mang ấn tượng. Ấn tượng ban đầu phụ thuộc chủ quan người mang ấn tượng. Chẳng hạn, tâm trạng vui, ấn tượng của chúng ta về người khác thường tích cực hơn là khi chúng ta buồn. Đặc điểm của ấn tượng ban đầu. Hình ảnh về ấn tượng ban đầu thường chưa được chọn lọc, chưa toàn diện, chưa phản ánh khái quát, đầy đủ bản chất đối tượng. Ấn tượng ban đầu có thể ngày càng được bổ sung rõ nét, hoàn chỉnh dần trong giao tiếp. Ấn tượng ban đầu có cấu trúc phức tạp gồm nhiều thành phần tâm lý. Nhận thức, cảm tính, dáng điệu, diện mạo, hành vi, cử chỉ, điệu bộ, v.v. Nhận thức lý tính, tư duy suy luận logic, cảm xúc, ví dụ, thái độ dễ thương, dễ chịu, ác cảm. Yếu tố tâm thế, tâm trạng, nghề nghiệp. Tuổi tác. Vai trò của ấn tượng ban đầu. Ấn tượng ban đầu là dấu hiệu sơ khai, có thể đúng, có thể sai, nhưng khó phai mờ, chi phối mạnh mẽ nhận thức thái độ, cảm xúc và hành vi của người tri giác. Khi chúng ta gặp ai lần đầu tiên, chúng ta bắt đầu hình thành ấn tượng ban đầu về người ấy. Dĩ nhiên họ cũng có ấn tượng về ta. Chẳng hạn nếu trông bạn chuyên nghiệp và có vị trí tốt trong công việc, bạn sẽ được ngưỡng mộ và là đối tác quan trọng trong giao tiếp công việc. Ấn tượng ban đầu tốt đẹp, suôn sẻ sẽ đem lại thuận lợi trong quá trình giao tiếp về sau và ngược lại. Ví dụ, chúng ta gặp những người mà chỉ trong lần gặp mặt đầu tiên chúng ta đã quý mến, thiện cảm, muốn biết nhiều hơn về họ và muốn làm việc với họ. Như vậy, người đó đã biết cách tạo ra ấn tượng ban đầu và gặp nhiều thuận lợi từ cuộc gặp gỡ đầu tiên này. Trong giao tiếp, chúng ta cần chú ý yếu tố ấn tượng ban đầu. Gây ấn tượng ban đầu thuận lợi cho mọi người bằng sự trung thực, tháo vát, thân thiện và gần gũi. Ấn tượng ban đầu được vận dụng nhiều trong quảng cáo, tuyên truyền. Ấn tượng ban đầu là sự định hướng đầu tiên trong việc đánh giá đối tượng và gây sự chú ý của mọi người. 4.6.7 Lực hấp dẫn cá nhân. Chủ đề này là mối quan tâm hàng đầu trong cuộc sống con người, đồng thời gây chú ý của các nhà tâm lý học xã hội. Chủ đề này đề cập đến yếu tố đem lại tình cảm tích cực cho người khác. Sự đánh giá của cá nhân về người khác là bước đầu tiên quan trọng trong việc quyết định người nào họ thích, yêu thương hay không thích. Những nhân tố ảnh hưởng tạo nên sự thu hút cá nhân. Sự giống nhau. Tất cả chúng ta đều biết lực hút đối cực trong khoa học tự nhiên. Ví dụ như là lực đối của thanh nam châm có sức hút mãnh liệt đối với thanh kia, khác đối cực. Đối với mối quan hệ của động vật và mối quan hệ của con người, những nghiên cứu về sự thu hút giữa các cá nhân đã bác bỏ ý tưởng về lực hút đối cực. Những con chim cùng màu lông thường kết đàn với nhau. Đối với những người mà chúng ta nhận thấy giống chúng ta, về cùng độ tuổi, cùng lối sống, cùng tầng lớp xã hội, cùng quan điểm xã hội, thái độ giống nhau, cùng sở thích, hứng thú, năng lực, tôn giáo, v.v., thì thường thu hút chúng ta hơn những người khác biệt với ta. Càng giống nhau càng thích nhau. Gần nhau về không gian và thời gian. Những người gần gũi về khoảng cách sinh hoạt, học tập và làm việc, hoặc gần giống nhau về hoàn cảnh sống, hoặc cùng về độ tuổi, sẽ dễ dàng gắn kết với nhau hơn. Những tác động được lặp đi lặp lại nhiều lần. Nghệ thuật quảng cáo dựa vào sự phô bày lặp đi lặp lại nhiều lần những sản phẩm có mối liên quan tới nhu cầu của con người. Tuy nhiên có ngoại lệ, giao tiếp ban đầu rất xấu, cho dù lặp đi lặp lại cũng không thể tạo ra được sự ưa thích, thậm chí càng ghét thêm. Đáp ứng nhu cầu của nhau. Tất cả chúng ta đều biết rằng giống nhau thì thường thích nhau. Thế nhưng một số nhóm, trong đó mọi người hoàn toàn khác nhau về nhân cách, sở thích, thái độ, nhưng họ vẫn rất yêu mến nhau. Trẻ đi học thường kết bạn với những em giỏi ở lĩnh vực khác với lĩnh vực mà nó giỏi. Trẻ giỏi toán thích bạn giỏi anh văn. Các nhà tâm lý học xã hội đã giải thích hiện tượng những người rất thích những người khác xa với họ bằng lý lẽ, nhu cầu mà họ cần được đáp ứng. Theo lý luận này, chúng ta có thể bị cuốn hút bởi một người mà họ đáp ứng một số lượng lớn những nhu cầu của ta. Sự hấp dẫn về thể chất. Đối với hầu hết chúng ta, người có khuôn mặt và hình thể đẹp là người hấp dẫn người khác. Không có yếu tố nào ảnh hưởng mạnh hơn sự hấp dẫn về thể chất. Theo kết quả nghiên cứu, những người hấp dẫn về mặt hình thức thường được nhiều cảm tình hơn, nếu như các yếu tố khác là ngang bằng. Con người ở mọi độ tuổi đều có xu hướng thích những người có cơ thể hấp dẫn. Từ trẻ con đến người già, khi được xem chân dung của những người xinh đẹp và những người không xinh đẹp, họ thường nhìn lâu hơn những người xinh đẹp. Tuy vậy, những người xấu xí không phải không có cơ may. Tâm trạng và cảm xúc. Tâm trạng và cảm xúc của ta, tiêu cực hay tích cực, đều ảnh hưởng tới sự thu hút hay không thu hút của chúng ta đối với người xung quanh. Con người thường có xu hướng thích những người mà họ cũng thích hoặc họ tin tưởng mình. Cách đánh giá của xã hội hay của bản thân đối với người khác. Đánh giá của xã hội hay của bản thân về người khác hoặc nhóm khác và cho rằng họ tốt hay xấu đều là yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến việc ưa thích hay xa lánh của chúng ta đối với người hay nhóm đó. Những xúc cảm tích cực được củng cố. Những cá nhân hay nhóm thường xuyên tạo cho ta xúc cảm, tâm trạng tích cực, dễ chịu và thú vị sẽ cuốn hút chúng ta. Phân biệt giữa gắn bó quan hệ xã hội, tình yêu và ái tình. Quan hệ xã hội gắn bó là sự nối kết, chẳng hạn như tình bạn, mối quan hệ đồng nghiệp, quan hệ hợp tác, v.v. Tình yêu là tình cảm mạnh đối với những người không thể thiếu được trong cuộc sống của chúng ta. Tình yêu của ta đối với cha mẹ, đối với những người thân trong gia đình, đối với thầy cô giáo và đối với bạn bè thân thiết. Ái tình là một trạng thái bị thu hút mãnh liệt vào một đối tượng nào đó. Nó bao gồm những quyến rũ về mặt hình thức, hứng thú về mặt tâm lý và những nhu cầu khác. Theo nhà tâm lý học Robert Sternberg, năm 1986-1988, ái tình được tạo nên bởi ba thành phần: sự quen thân, nhu cầu gắn bó và sự cuồng nhiệt. Ái tình được tạo nên bởi động cơ có liên quan tới sex, gần gũi về mặt thể xác và sự lãng mạn. Ái tình bao gồm các yếu tố: rung cảm, nhu cầu gần gũi, hấp dẫn yêu thích nhau, quyến rũ. Những cặp đôi không còn hấp dẫn nhau nữa thường chấm dứt mối quan hệ. Nhu cầu độc chiếm riêng, khát khao tình dục, sự chăm sóc đặc biệt. Hành vi của những cặp đang yêu nhau được biểu hiện như sau: gắn bó, đồng cảm, cởi mở với nhau, thích tâm sự và chia sẻ những sự âu yếm, mong muốn chia sẻ cả niềm vui nỗi buồn, thành thực khen và chê. Bắt đầu hiểu các quan điểm của nhau và thế giới quan của nhau. Hành vi của họ trở nên hòa hợp. Bắt đầu chia sẻ tương đồng trong thái độ và giá trị. Dành nhiều cho mối quan hệ, thời gian, sức lực và nhiều thứ khác. Mối quan hệ này là duy nhất và không thể thay thế. Bắt đầu cư xử như là một cặp vợ chồng chứ không phải là hai người tách biệt. 4.6.8 Gây hấn. Khái niệm: gây hấn là hành vi gây tổn thương và tổn hại có chủ tâm đối với người khác. Các dạng gây hấn: gây hấn bằng bạo lực, chiến tranh, xâm lược, dùng vũ khí gây thương tích, lạm dụng trẻ em, hiếp dâm, giải phẫu cấp cứu không thuốc gây mê gây nên nỗi đau khủng khiếp cho nạn nhân và ám sát. Gây hấn bằng lời nói, dùng lời nói xúc phạm tới người khác. Gây hấn bằng cách cách ly đối tượng. Một vài lý thuyết giải thích về hành vi gây hấn. Thuyết bản năng. Thuyết bản năng cho rằng gây hấn xảy ra thường xuyên không chỉ ở động vật mà cả con người. Tác giả tiêu biểu cho thuyết bản năng là Konrad Lorenz, một nhà khoa học người Áo chuyên nghiên cứu về tâm lý động vật, các biểu hiện hành vi trong thế giới động vật. Konrad Lorenz đã nghiên cứu và kết luận rằng con người cũng giống như các giống loài khác đều có bản năng đánh nhau. Bản năng này có rất sớm để tranh giành thức ăn và loại bỏ kẻ yếu ớt trong giống loài. Thuyết hành vi. Thuyết hành vi trái ngược với thuyết bản năng, cho rằng điều kiện môi trường, hoàn cảnh và môi trường xã hội ảnh hưởng tới hành vi gây hấn. Một đứa bé gái đã đánh em trai của nó vì em trai này làm hỏng đồ chơi mới của nó. Đây là kết quả mà nó quan sát ở cha mẹ. Có lẽ trước kia em trai của nó sẽ phải xin lỗi sau khi bị đánh. Gây hấn là sản phẩm của hoàn cảnh cụ thể. Nếu thay đổi hoàn cảnh sẽ thay đổi được hành vi gây hấn. 4.6.9 Đồng cảm. Khái niệm. Đồng cảm là cùng cảm nhận, cùng hiểu được tâm trạng, hoàn cảnh của người khác. Đồng cảm là cùng cho đi và nhận lại sự quan tâm, yêu thương đối với người khác, dẫn tới sự gắn bó giữa con người với con người, và quan trọng hơn là dẫn tới sự gắn kết trong nhóm, tập thể và xã hội. Là con người, ai ai cũng có thể có những đồng cảm xã hội. Nhìn người khác mang trong người nỗi đau thể xác và tâm hồn, là con người, chúng ta ai cũng thấy nao nao và thương cảm. Đó là đồng cảm xã hội. Trái với đồng cảm là vô cảm. Những người dẫn dưng lãnh đạm với hoàn cảnh thương tâm của người thân, của đồng loại, gọi là vô cảm. Sự đồng cảm xuất hiện rất sớm trong cuộc sống. Trẻ còn rất nhỏ, ngay từ 2 tuổi, đã biết đồng cảm với những bất hạnh khổ đau của người khác. Sự đồng cảm làm nền tảng nảy sinh nhiều hành vi giá trị quý, bao gồm chia sẻ, là san sẻ tình yêu thương của mình cho người khác, chia sẻ vui buồn với nhau. Có nhiều hình thức chia sẻ với người gặp hoạn nạn bằng cách lắng nghe và động viên tinh thần họ, chia sẻ với người hạnh phúc bằng cách chúc mừng họ. Vị tha. Vị tha là biểu hiện của tình cảm yêu quý con người, thích làm điều thiện, coi trọng giá trị của quan hệ con người với con người. Vị tha là thiên hướng giúp đỡ những người khác, không nhằm lợi ích cá nhân, không mong chờ sự đáp trả. Vị tha là cách cư xử đúng mực ngay cả khi bị lừa dối hoặc bị phản bội, là một trong số những hành vi mang tính người cao nhất. Các nghiên cứu cho thấy có sự kết nối giữa hành vi vị tha với sức khỏe của con người. Những người có lòng vị tha, nhịp tim và huyết áp bình ổn, sống khỏe khoắn, nhẹ nhàng, thư thái. Những người chôn chặt mối hận trong tim, nhớ lại nỗi đau trong quá khứ do người khác gây ra, có những đột biến đáng kể trong huyết áp, nhịp tim và sự căng cơ. 4.6.10 Thích ứng. Khái niệm. Thích ứng là sự thay đổi hành vi và thái độ cho thích hợp với mong muốn, niềm tin và tiêu chuẩn được đặt ra bởi người khác. Mỗi người đều chịu sự chi phối bởi ảnh hưởng xã hội. Các thành viên trong tập thể có xu hướng lựa chọn một hành vi hay thái độ ổn định, phù hợp với những chuẩn mực xã hội của một nhóm hoặc đáp ứng sự mong đợi của nhóm để có được sự tôn trọng, sự chấp thuận, sự hợp tác của mọi người trong nhóm xã hội. Ví dụ, thanh thiếu niên học tập và sinh hoạt trong môi trường nào mà tất cả bạn bè đều chống đối kịch liệt, thói vô kỷ luật, nói tục, chửi thề, thì dường như chúng sẽ không vô kỷ luật, nói tục, chửi thề. Sự thích ứng được quan tâm bởi một loạt những nghiên cứu của Solomon Asch vào những năm 1950. Trong thực nghiệm, những người tham gia nghĩ rằng họ đang tham gia một test về kỹ năng tri giác cùng với một nhóm 6 người. Những người tham gia được xem một chiếc ô tô với 3 đoạn thẳng có độ dài khác nhau và một chiếc xe thứ hai có 4 đoạn mà phù hợp với một trong 3 đoạn thẳng nói trên. Nhiệm vụ dường như quá rõ ràng. Những người tham gia phải nói lớn lên đoạn thẳng nào trong 3 đoạn thẳng nói trên có độ dài bằng với đoạn thẳng tiêu chuẩn. Vì câu trả lời đúng là luôn luôn rõ ràng, nhiệm vụ đặt ra dường như quá dễ đối với những người tham gia. Thật ra, tất cả những người tham gia đều nhất trí ở một vài lần thử đầu tiên. Thủ tục khá là đơn giản. Nhưng sau đó một vài sự kiện lạ xảy ra. Theo như dự đoán của một thành viên trong nhóm người mà phải trả lời cuối cùng, tất cả 6 người trả lời đầu tiên dường như trả lời sai, thực sự là nhất trí sai. Và anh ta vẫn giữ ý kiến của mình. Lặp đi lặp lại nhiều lần, 6 thành viên đầu tiên cứ trả lời trái với điều mà người cuối cùng cho là đúng. Một tình thế xảy ra là thành viên này có theo nhóm và trả lời những điều mà người khác đã trả lời hay không. Tình huống trong thí nghiệm đã được dự tính trước. Sáu người đầu tiên thực ra là đã có một sự liên kết trước và đều nhất trí trả lời sai nhiều lần. Nghiên cứu này không nghiên cứu về tri giác mà nghiên cứu sự thích ứng. Điều mà S nghiên cứu là trong lần thử thứ ba, các thành viên thích ứng với sự nhất trí, chứ không phải là với câu trả lời sai. Ít nhất là có tới 75% thành viên nhất trí ở mỗi lần thí nghiệm. Tuy nhiên có sự khác nhau rất rõ rệt giữa các cá nhân. Có một số người thì luôn luôn thích ứng, một số người khác thì không bao giờ. Những yếu tố quan trọng ảnh hưởng tới sự thích ứng. Đặc điểm của nhóm. Nhóm càng hấp dẫn, càng có nhiều khả năng tạo ra sự thích ứng đối với các thành viên. Vị thế của mỗi cá nhân, vị thế xã hội mà cá nhân đảm trách. Bản chất sự phản ứng của cá nhân, sự thích ứng sẽ rất cao khi mà con người có những phản ứng mang tính tập thể hơn là khi phản ứng mang tính cá nhân. Các loại nhiệm vụ, sự nhất trí của nhóm. 4.6.11 Phục tùng. Khái niệm. Phục tùng là xu hướng dần dần chấp nhận những mệnh lệnh, mong đợi, gợi ý và những yêu cầu đòi hỏi của người khác. Chúng ta thường có xu hướng phục tùng tuân thủ luật lệ và tôn trọng người cầm quyền ở mọi lúc. Ví dụ phục tùng yêu cầu của thầy giáo, ông chủ hoặc thủ trưởng, với những đòi hỏi hợp pháp nếu xã hội muốn tồn tại và phát triển. Tuy nhiên, sự phục tùng mù quáng sẽ làm cho con người có những hành động khủng khiếp không thể tưởng tượng nổi. 4.6.12 Ảnh hưởng bởi sự có mặt những người khác. Trong quá trình thực hiện một công việc nào đó, sự có mặt của những người xung quanh, kể cả có chung mục đích hay không cùng chung mục đích, có thể ảnh hưởng đến cá nhân, ảnh hưởng hỗ trợ hoặc ảnh hưởng đối lập. Hai hướng có thể xảy ra của sự ảnh hưởng. Sự có mặt của mọi người xung quanh làm gia tăng các kích thích. Kích thích gia tăng giúp cá nhân thực hiện mục đích tốt hơn. Những nghiên cứu của các nhà tâm lý học xã hội quan sát và ghi điểm những người thi đấu đua xe đạp. Nếu nỗ lực một mình đơn thuần dành thời gian, thường không đạp nhanh khi phải chạy đua với những người khác. Sự có mặt của mọi người xung quanh làm gia tăng các kích thích. Kích thích gia tăng giúp cá nhân thực hiện mục đích tệ hơn. Trong một thực nghiệm, người ta yêu cầu các nam sinh viên phải la hét vỗ tay càng lớn chừng nào càng tốt chừng ấy. Trước hết là một mình, sau đó là cả nhóm. Trong những nhóm hai người, mỗi cá nhân chỉ la hét vỗ tay bằng 71% so với khi họ làm như vậy một mình. Trong nhóm bốn người, mỗi cá nhân chỉ la hét vỗ tay bằng 51% so với khi họ làm như vậy một mình. Trong nhóm 6 người, mỗi cá nhân chỉ la hét vỗ tay bằng 40% so với khi họ làm như vậy một mình. Sự dựa dẫm vào nhóm sẽ biến mất khi mỗi người tin rằng kết quả của mỗi cá nhân sẽ được kiểm tra, giám sát và đánh giá, thậm chí kết quả của cả nhóm cũng sẽ được đánh giá. Xu hướng của mọi người khi làm việc trong một nhóm thì nỗ lực cố gắng ít hơn khi họ phải làm một mình. Điều này đặc biệt thường xảy ra trong tình huống mà mọi sự đóng góp của cá nhân không được xác nhận. Cá nhân không được tán tụng biểu dương khi làm tốt và không bị chê trách phàn nàn nếu làm dở. 4.7 Ảnh hưởng trong giao tiếp. Trong giao tiếp, con người thường ảnh hưởng lẫn nhau, tác động lẫn nhau, biến đổi lẫn nhau. Sự ảnh hưởng lẫn nhau dẫn đến sự biến đổi về nhận thức, thái độ, xúc cảm, tình cảm, hành vi, thói quen. Sự biến đổi có thể diễn ra theo chiều hướng tăng lên hoặc giảm đi về cường độ. Xuất hiện những nét tâm lý mới, tạo ra sự pha trộn các hiện tượng tâm lý. Sự ảnh hưởng có thể diễn ra tự phát hoặc tự giác. Các hình thức tác động qua lại giữa các cá nhân trong giao tiếp. Truyền tin là sự truyền đạt, cung cấp cho người khác những thông tin, sự kiện nhằm đáp ứng nhu cầu hiểu biết hay tính tò mò của con người. Sự truyền tin gây ảnh hưởng, tác động mạnh hay yếu, nhanh hay chậm, tùy thuộc vào nội dung thông tin, lời nói, vẻ mặt điều bộ. Sự truyền tin tạo ra nhiều hiện tượng tâm lý như dư luận, tin đồn, trạng thái xã hội. Trong giao tiếp, thông tin là điều kiện, là phương tiện không thể thiếu. Khi hết thông tin hay khi tắt thông tin thì sự giao tiếp sẽ ngưng. Thuyết phục thay đổi thái độ là sự tác động tâm lý nhằm mục đích đạt được sự thuận tình của đối tượng, tạo niềm tin cho họ và làm một việc mà chúng ta mong muốn. Thuyết phục là sự nỗ lực có chủ tâm nhằm ảnh hưởng tới thái độ và hành vi của người khác. Mục đích đầu tiên của thuyết phục là truyền đạt thông tin và kiến thức, thay đổi nhận thức. Kế đến làm thay đổi tình cảm và thay đổi hành vi, thói quen. Bốn thành phần của thuyết phục. Nội dung của thông điệp dùng để thuyết phục. Nội dung thông tin dùng để thuyết phục rõ ràng, hợp lý, logic chặt chẽ xác đáng, thiết thực, đánh lừa cảm xúc, tạo sự sợ hãi. Ví dụ, trường hợp thuyết phục người ta bỏ thuốc lá. Người được thuyết phục. Trình độ trí tuệ, tình cảm của người được thuyết phục. Trí tuệ tình cảm của người được thuyết phục làm cho họ có khả năng hiểu được thông điệp tốt hơn, nhớ tốt hơn và sự thuyết phục có tác dụng. Tuy nhiên, các nhà tâm lý học xã hội cũng dự đoán trường hợp trái ngược rằng những người thông minh khó bị thuyết phục hơn những người kém thông minh. Một số khác biệt nhỏ trong khả năng bị thuyết phục. Nhà tâm lý học xã hội Alice Ellis, 1989 cho rằng đàn bà dễ bị thuyết phục hơn đàn ông, đặc biệt khi họ ít kiến thức về chủ đề của thông điệp. Tuy nhiên, tầm quan trọng của sự khác biệt giữa đàn ông và đàn bà là không đáng kể. Đặc điểm thị hiếu, tâm lý của tất cả mọi người là luôn hướng về chân, thiện, mỹ, ưa lẽ phải. Vậy để thuyết phục được, nên hướng về lẽ phải và hướng thiện một cách hợp tình hợp lý. Trong tình trạng thiếu thông tin, đối tượng dễ bị thuyết phục. Dạng người cả tin, nhẹ dạ, dễ bị thuyết phục. Người thuyết phục. Lời nói, việc làm của người thuyết phục phải thống nhất. Sự tác động thống nhất của thông tin. Uy tín của người thuyết phục. Địa vị, uy tín của cá nhân luôn luôn là yếu tố quyết định vô cùng quan trọng để thay đổi thái độ. Trong một nghiên cứu, ba nhóm học sinh trung học được yêu cầu đánh giá sự công bằng của cùng một bài thuyết trình về biện pháp giáo dục trẻ vị thành niên phạm pháp được trình bày bởi ba người thuyết trình khác nhau. Người ta nói với nhóm thứ nhất rằng người thuyết trình là quan tòa trong tòa án thiếu niên. Người ta nói với nhóm thứ hai rằng người thuyết trình là người trong số thính giả. Người ta nói với nhóm thứ ba rằng người thuyết trình là người trong số thính giả, nhưng khéo léo để lộ ra cho nhóm thứ ba này biết rằng người thuyết trình có một tội ác. Kết quả nghiên cứu thu được thấy rằng sự thay đổi thái độ có liên quan với bài phát biểu của vị quan tòa. Cá nhân chuyển giao thông điệp thuyết phục có sức cuốn hút về hình thức và địa vị xã hội. Trong lĩnh vực quảng cáo, để thuyết phục khách hàng lựa chọn sản phẩm của mình, mỗi một sự chứng thực nổi danh là một sự lựa chọn thật cẩn thận giữa sản phẩm và cá nhân được chọn lựa phù hợp để đại diện cho nó. Không phải chỉ là vấn đề của sự tìm kiếm những người nổi danh, mà nghiên cứu để xác định nhân vật được tin yêu và đáng tin cậy và phản ảnh chất lượng của sản phẩm được quảng cáo đem lại sự thuyết phục có hiệu quả. Bên cạnh đó, một số nghiên cứu cũng cho thấy những người truyền đi thông điệp mà có một sự hấp dẫn về mặt thể chất và về mặt xã hội dường như là có khả năng thay đổi thái độ tốt hơn. Hơn nữa, sự thành thạo và tính chất đáng tin cậy của người truyền thông có liên quan đến sức ảnh hưởng của thông điệp. Trình độ trí tuệ, tình cảm của người thuyết phục. Những cố gắng thuyết phục phụ thuộc toàn bộ khả năng, kinh nghiệm xã hội, kinh nghiệm sống của người thuyết phục. Những điểm cần lưu ý khi thuyết phục. Thông thường bị thất bại khi thuyết phục là do có quan niệm sai lầm rằng thuyết phục là dùng sức mạnh bẻ gãy ý chí của người khác. Sức mạnh, ví dụ như tranh cãi kịch liệt, nói năng mạnh mẽ, thái độ bảo thủ, không cho phép chống đối. Nên để cho đối tượng tỏ bày quan điểm, sẽ xuất hiện chỗ hở trong quan điểm của anh ta. Đây là lúc đối tượng dễ tiếp thu ý kiến thuyết phục. Sự thuyết phục diễn ra khi đối tượng ở trạng thái bình tĩnh. Cách thức thuyết phục. Lặp đi lặp lại nhiều lần. Ví dụ như, sản phẩm hoặc quan điểm càng được trình bày lặp đi lặp lại nhiều lần, người ta càng bị dễ thuyết phục để đến với nó. Sản phẩm nổi bật, đầy sức sống, dễ tạo hiệu quả trong thuyết phục. Yếu tố tình huống của hoàn cảnh, sự đồng tình của người xung quanh. Nếu như việc thuyết phục người khác dường như chỉ có lợi cho một người truyền thông, thì bức thông điệp sẽ bị giảm đi ảnh hưởng của nó. Ví dụ như một nhà khoa học có uy tín dùng lý lẽ thuyết phục rằng thuốc nghiện là an toàn và bộc lộ rằng nhà khoa học thu một nguồn lợi lớn về tài chính trong việc sản xuất ra thứ thuốc đó. Ám thị là sự tác động tâm lý đến một người hoặc tập thể. nhằm mục đích làm cho người đó hoặc tập thể đó tự giác tiếp nhận một cách không phê phán, tác động. Mừng giận, thương vui, tư tưởng cũng theo chỉ thị của người khác. Cưỡng bức là bắt buộc người khác phải hành động, xử sự trái ngược với mong muốn, niềm tin của họ, nhiều khi dẫn đến hậu quả không tốt. Sự lan truyền là sự tác động tâm lý tương hỗ, thụ động giữa các thành viên. Sự lan truyền tâm lý ít mang tính chất sâu sắc. Nó là sự phản ứng thụ động, quán tính của con người trong tập thể. Ví dụ, có những ý kiến hết sức vô lý và sai lệch, nhưng thực tế vẫn được con người tiếp nhận và truyền đi một cách vô ý thức, dễ dãi, không có chính kiến. Nó có thể tác động theo hai hướng trái ngược, tích cực, thụ động. Áp lực nhóm. Trong tập thể, nếu đa số thành viên có sự thống nhất về một phản ứng tâm lý nào đó, thì thành viên còn lại sẽ có phản ứng tương tự. Ví dụ, trong hội trường, tại buổi lễ sinh hoạt giáo dục truyền thống, nghi thức buổi lễ bắt đầu, tất cả mọi thành viên có mặt trong hội trường lập tức đứng dậy cúi đầu chào và đứng im lặng. Chúng ta hễ gặp những hành vi như vậy, nhưng chúng ta sẽ đứng bật dậy cùng cả hội trường hay là ngồi tại chỗ. Những nghiên cứu như vậy gọi là áp lực nhóm hay là sự thích ứng. Áp lực nhóm là quá trình mà nhờ đó hành động của một cá nhân hay nhóm ảnh hưởng tới hành vi của người khác. Trong trường hợp được nêu, câu trả lời cho câu hỏi trên luôn luôn là sự lựa chọn thứ nhất. Chúng ta biết một cách chắc chắn từ những kinh nghiệm của chính bản thân, áp lực để thích ứng có thể rất gay gắt và dẫn đến thay đổi hành vi. Ảnh hưởng của nhóm làm cho các thành viên trong nhóm thay đổi rất nhiều. Điều này thường thấy rõ trong những nhóm có mối liên kết chặt chẽ.